Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học, lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Giá xăng A95 nhập về từ Singapore hiện có mức giá rất thấp so với nhiều tháng qua.
Mở lại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiên Am bên bờ vũ trụ.
Sri Lanka đã có tổng thống mới, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này vẫn đang chìm trong khủng hoảng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 7 tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã chủ trì hội thảo khoa học, lý luận, thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú với hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận và thực tiễn, đồng thời nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận và biên tập xuất bản thành kỷ yếu của hội thảo.
Kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, phát biểu tham luận của các đại biểu có giá trị và có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để ban chỉ đạo tổ biên tập tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, nghiên cứu xây dựng báo cáo và xây dựng các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét chỉ đạo. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào đã tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do ông Bo Viêng Kham Vông Đa La, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Hội hữu nghị hai nước thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn hai hội hữu nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm phát triển công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam-Lào lên tầm cao mới, đóng góp hiệu quả vào mối quan hệ hai nước. Đồng thời hai bên cần chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền để nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chưa điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới, đó là yêu cầu được nhấn mạnh trong thông báo do Văn phòng Chính phủ ban hành về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác quản lý điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022. Theo thông báo, trước áp lực tăng giá của các nguyên liệu đầu vào, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiết kiệm chi phí, kiểm soát, tính toán, xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động điều hành để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng vừa ký Nghị định số 47 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định. Khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu, phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022.
Bộ Công Thương vừa cho biết giá xăng A95 nhập về từ Singapore hiện có mức giá là 109 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá rất thấp trong nhiều tháng qua, tương đương với mức giá ngày 10 tháng 2. Thời điểm đó, giá xăng chạm mức 24.360 đồng một lít. Như vậy, suốt 10 ngày qua, giá xăng nhập đã dao động quanh mức từ 24.000 đến 26.000 đồng một lít. Mức giá này sẽ giúp giá xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh ngày mai 21 tháng 7, sẽ tiếp tục giảm lần thứ 3. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 11 tháng 7, giá xăng giảm mạnh trên 3.000 đồng một lít.
Sáng nay, lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 ASEAN Paragame 11 đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Paragame lần thứ 11 tại Indonesia gồm 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ đoàn, 18 huấn luyện viên và 120 vận động viên tham gia thi đấu ở 8 trong tổng số 14 môn thể thao của kỳ đại hội lần này. Paragame 11 diễn ra tại Indonesia từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022. Đây là sự kiện thể thao rất được mong chờ đối với các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam sau nhiều năm không được tham dự các giải đấu quốc tế lớn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải vụ mang dao lên khoang hành khách của tàu bay vào ngày 18 tháng 7. Báo cáo do Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn ký nêu rõ, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành xác minh làm rõ nội dung, diễn biến, nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục, không để vụ việc tương tự tái diễn. Việc để lọt con dao gia dụng lên khoang hành khách của chuyến bay VN0208 ngày 18 tháng 7 là vụ việc vi phạm an ninh hàng không, dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng uy hiếp đến an toàn của người và máy bay.
Sau một lần tạm hoãn, ngày hôm nay 20 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở lại phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xảy ra tại tịnh thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiên Am bên bờ vũ trụ, đặt tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo đã đăng tải 5 video clip và một bài viết trên các trang mạng xã hội chứa nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 20 tháng 7, Quốc hội Sri Lanka đã bầu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe là Tổng thống mới của quốc gia Nam Á đang chìm trong khủng hoảng này. Ông Ranil từng 6 lần đảm nhiệm chức Thủ tướng Sri Lanka. Ông trở thành quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Sri Lanka sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa rời khỏi đất nước và thông báo từ chức. Trên cương vị Tổng thống Sri Lanka, ông sẽ đối mặt với nhiệm vụ đưa quốc đảo Nam Á này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập từ năm 1948. Tân Tổng thống sẽ đảm nhận chức vụ thời gian còn lại của nhiệm kỳ của ông Rajapaksa đến tháng 11 năm 2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Iran để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về một loạt nội dung, từ hợp tác song phương đến những vấn đề quốc tế. Đây là chuyến thăm Iran lần thứ 5 của nhà lãnh đạo Nga kể từ năm 2000, nhưng là chuyến đi thứ 4 trong 7 năm qua tới quốc gia Hồi giáo này. Nhân chuyến thăm này, Công ty Dầu khí Quốc gia Iran và Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận lịch sử 40 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào các dự án dầu và khí đốt. Dự kiến hội nghị thượng đỉnh ba bên tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nga theo lời mời của ông Putin. Ngoài ra, cuộc họp quốc tế lần thứ 19 về Syria sẽ được tổ chức vào khoảng cuối năm nay.
Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 20 tháng 7, lạm phát ở nước này trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua do giá xăng và dầu diesel tăng mạnh, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp ở nước này. Tỷ lệ lạm phát của Anh đã tăng trong 9 tháng liên tiếp, từ mức 2,5% vào tháng 6 năm 2021. Ngân hàng Trung ương Anh dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh trên 11% khi hóa đơn năng lượng tăng mạnh trở lại vào mùa thu tới. Kể từ tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Trung ương Anh đã 5 lần tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp về chính sách tiền tệ vào tháng 8 tới.
Ngày 20 tháng 7, Australia thông báo ghi nhận trên 50.000 ca mắc mới và 80 ca tử vong vì COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Australia cho biết số ca bệnh mới nói trên là mức cao nhất được ghi nhận tại đây trong 2 tháng qua. Australia đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3 do các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron gây ra. Chỉ trong 7 ngày gần đây, nước này đã ghi nhận trên 300.000 ca mắc mới. Trước tình hình gia tăng số ca mắc, chính phủ nước này đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Cũng trong ngày 20 tháng 7, Bộ Y tế New Zealand cho biết nước này đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới COVID-19 và 34 ca tử vong kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại New Zealand vào đầu năm 2020. Quốc gia châu đại dương này đã ghi nhận hơn 1,5 triệu ca mắc và hơn 1.800 ca tử vong.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong 6 tháng đầu năm nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững ổn định.
Có được kết quả tích cực này là nhờ tất cả các cấp, các ngành, các chủ rừng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, trọng điểm những giải pháp chống cháy rừng. Qua đó, loại trừ nguyên nhân nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa.
Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có hơn 27.000 ha rừng, trong đó có gần 4.000 ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát lại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Qua đó xác định có 4 xã có diện tích rừng trồng thông có nguy cơ cháy cao với diện tích 1.200 ha. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thạch Thành, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Đối với rừng thông thì chúng tôi đã phối hợp với chủ rừng cùng với cái hỗ trợ kinh phí của nhà nước thì đã có phát được 3 km được băng cản lửa và phát dọn thực bì được khoảng 9 ha cái rừng thông. Thế thì qua sử dụng cái camera chúng tôi thấy là cái quan sát để phát hiện sớm cái lửa rừng là hiệu quả rất là tốt.
Với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả, Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng các phương án, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân gây cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, từ thành phố đến các phường, xã và các thôn, phố trọng điểm và chủ rừng. Ông Đàm Văn Hùng, Phó Chi cục trưởng Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Chúng tôi đã và được sự phối hợp của 5 cây xăng gần rừng, ven rừng. Từ đó chúng tôi cũng niêm yết số điện thoại và cây xăng này là có người 24/24 giờ. Do vậy, họ sẽ thông tin cảnh báo sớm nhất đến kiểm lâm cũng như là chính quyền gần nhất. Cùng với chính quyền, củng cố rà soát tổ đội cơ động nhanh chữa cháy rừng tại chỗ.
Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 640.000 ha rừng, trong đó có khoảng 42.000 ha rừng thuộc vùng trọng điểm cháy, phân bố chủ yếu ở thị xã Nghi Sơn, huyện Hà Trung, huyện Hoàng Hóa và một số huyện miền núi. Để hạn chế cháy rừng trong mùa nắng nóng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các địa phương quản lý chặt các nguyên nhân nguy cơ cháy rừng. Từ đó, xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, sát với tình hình thực tế tại từng khu vực.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.